Trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với Thiên Ân suy niệm lời Chúa.
Bài Phúc Âm theo Thánh Luca chương 7 câu 11 cho đến câu 17. Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Thưa anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, hôm nay phụng vụ mừng lễ nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục và tiến sĩ hội thánh. Ngài sinh năm 349 tại thành Antioch và nổi tiếng là một nhà thuyết giảng lỗi lạc. Khi được tấn phong làm giám mục thành Antioch, Thánh Gioan Kim Khẩu nỗ lực hoạt động trong các sứ vụ truyền giảng phúc âm, giáo lý, phụng vụ cũng như trong các công tác bác ái. Ngài cũng ra sức cải cách nội bộ giáo hội và việc này đã khiến ngài gặp phải những chống đối dữ dội. Giai cấp quý tộc âm mưu bắt ngài đưa đi lưu đày và sau cùng ngài mất năm 407. Thánh Gioan Kim Khẩu đã để lại cho hội thánh nhiều tác phẩm có giá trị về bình giảng kinh thánh, đặc biệt nhất là chuyên về các thư của Thánh Phaolô tông đồ. Hôm nay chúng ta theo gót chân Chúa Giêsu đến một thị trấn nhỏ có tên là Na-in, nằm trong lãnh thổ xứ Galilea. Câu chuyện phúc âm hôm nay kể lại sự việc Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho đứa con trai duy nhất của một bà quá phụ đã chết đi được sống lại. Sự kiện này mang hai ý nghĩa. Thứ nhất là lòng nhân ái của Chúa và thứ hai là quyền năng hồi sinh người chết của Đức Giêsu. Trong chiều hướng này, nhiều người trong chúng ta sẽ chú ý ngay đến phép lạ của Chúa và đặt nó lên phần quan trọng hàng đầu. Nhưng nếu chúng ta đi sâu hơn một tí nữa vào chi tiết, thì sẽ nhận ra rằng lòng yêu thương và nhân ái vô điều kiện của Chúa mới là yếu tố chính trong câu chuyện phúc âm hôm nay. Như Thánh sử Luca đã ghi lại như sau. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Đức Giêsu đến để chia sẻ những nỗi đau khổ của con người. Người luôn gần gũi, an ủi và xoa dịu những vết thương lòng cũng như những đau đớn thể xác của con người. Đức Giêsu đã đem lại sự sống cho chàng thanh niên và niềm hạnh phúc cho bà mẹ quá bụi. Đã nhiều lần Đức Giêsu hành động một cách tự nhiên trước khi được người khác lên tiếng khẩn cầu. Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Rồi người trao anh ta cho bà mẹ. Thánh Luca diễn tả sự kiện trên như nhắc lại cho chúng ta nhớ đến một sự kiện tương tự đã xảy ra dưới thời tiên tri Elia đã làm hồi sinh đứa con trai của bà quá. Thánh Luca đã bí Đức Giêsu chứ đại ngôn sứ Elia và Elisa đứng mà dân Israel đang trông đợi đến để giải thoát họ khỏi ách đô hộ của quân ngoại bang. Đấng có toàn quyền năng giải thoát họ khỏi sự đau khổ, tội lỗi và sự chết, và mang đến cho họ sự sống vinh hiển muôn đời. Trong đoạn phúc âm trên, đây là lần thứ nhất Thánh Luca đã sử dụng từ Thiên Chúa để gọi Chúa Giêsu, sau chương phúc âm kể lại sự giáng sinh của Chúa Hài Đồng. Sự toàn thắng của Đức Giêsu trên sự chết được khởi đầu bằng mầu nhiệm nhập thể và được tỏ lộ rõ ràng hơn khi người chịu phép rửa tội trên sông Giô-đan bởi Thánh Gioan Tẩy Giả. Đức Giêsu chính là Thiên Chúa toàn năng, là đấng cứu thế của nhân loại và là vị chủ nhân của mọi sự vật trong vũ trụ, ngay cả sự sống và cái chết. Trong các sách phúc âm, chỉ có Thánh Luca là người duy nhất ghi lại câu chuyện trên, với mục đích như bật lòng bác ái vô biên của Chúa đối với những người khốn khó và yếu thế. Nhiều đoạn phúc âm khác của Thánh Luca như là một tấm gương phản ảnh một cách đặc biệt tình yêu vô bờ bến của Chúa Giêsu đối với những người khốn cùng, nhất là với những người tội lỗi đang trông chờ sự cứu rỗi của Người. Còn riêng về phần chúng ta, tuy không có quyền năng như Thiên Chúa làm cho kẻ chết sống lại, nhưng chúng ta cũng có thể cứu sống một người anh em nào đó khi linh hồn ấy rơi vào tình trạng thất vọng, tội lỗi, xa đọa và không còn niềm tin vào Thiên Chúa và vào cuộc sống. Nếu chúng ta đưa được những người ấy trở lại với Chúa, có nghĩa là chúng ta đã làm được phép lạ rồi đó. Lạy Chúa, chúng con xin đội ơn Chúa vì đã tỏ lộ hồng ân cứu chuộc cho chúng con qua các thánh sự. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con, để chúng con luôn biết yêu thương những người anh em khác, và luôn sẵn lòng làm những chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa trần thế, như tình yêu của Chúa dành cho người thanh niên trong bài phúc âm hôm nay. Amen.